là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng Ban dân vận tỉnh ủy nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Yên Bái triển khai nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả. Tình trạng trộm vỏ quế lại tái diễn, cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng để người dân yên tâm lao động sản xuất. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Những thông tin quốc tế về thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Huyện Lục Yên cần tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đó là chỉ đạo của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Đảng bộ huyện Lục Yên về tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Cụ thể hóa chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, huyện Lục Yên đã ban hành kế hoạch số 115. Trên cơ sở 28 chỉ tiêu chính được giao, huyện đã cụ thể hóa thành 42 chỉ tiêu với 30 nhiệm vụ chung và 240 nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với phương châm hành động đoàn kết, nêu gương, sáng tạo hiệu quả. Đến hết 9 tháng đầu năm, việc thực hiện chương trình hành động số 135 đã đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. 21 trên 28 chỉ tiêu đã được đánh giá, gồm 11 trên 21 chỉ tiêu hoàn thành và vượt tiến độ, 7 trên 21 tiêu chí đạt 75% và 3 trên 21 tiêu chí đạt dưới 75%. 7 chỉ tiêu sẽ đánh giá vào cuối năm. Huyện Lục Yên đã xây dựng và phát triển 8 nhóm sản phẩm nông sản chủ lực, 5 nhóm sản phẩm đặc sản, 1 dự án liên kết chuỗi giá trị đã cơ bản hoàn thành và đạt kế hoạch đề ra. Toàn huyện hiện có 19 sản phẩm ô cốp 3 sao. Từ đầu năm, 4 xã xác định về đích nông thôn mới trong năm đã quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thiện các chỉ tiêu. Đến nay, 3 xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ thẩm định. Công tác thu ngân sách nhà nước còn gặp khó khăn. Đến ngày 30 tháng 9, đạt 189 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán tỉnh giao. Thu cân đối đạt 160 tỷ đồng, đạt 88% dự toán tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất đạt gần 29 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả huyện Lục Yên đạt được trong thời gian qua để hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị huyện Lục Yên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp với quyết tâm cao nhất, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ, thường xuyên rà soát, kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy để tiếp tục duy trì hoàn thành các chỉ tiêu còn chưa đạt. Thưa quý vị và các bạn, sáng 13 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức Ban dân vận tỉnh ủy nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo cán bộ công chức Ban dân vận tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ban dân vận tỉnh ủy thời gian qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ban dân vận tỉnh ủy đã tham mưu kịp thời nhiều nội dung cụ thể sâu sát trên các mặt công tác để Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành triển khai kịp thời nhiều văn bản chỉ đạo mang tính hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động công tác tôn giáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là trong nhiệm kỳ mới sắp tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới tập thể lãnh đạo cán bộ công chức Ban dân vận tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, chú trọng đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thay mặt tập thể lãnh đạo cán bộ công chức của Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tiếp là đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ ngành dân vận trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò của công tác dân vận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy triển khai tốt công tác dân vận của Đảng nói chung và công tác dân vận của hệ thống chính trị nói riêng. Xác định trong bối cảnh chung của tình hình mới, công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, Ban dân vận tỉnh ủy cũng sẽ phát huy tốt vai trò công tác dân vận của Đảng, đổi mới các hình thức tuyên truyền vận động, nhất là công tác dân vận trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 tại Công an tỉnh Yên Bái, Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức hội nghị điểm sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Tới dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Trong những năm qua, công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào nền nếp. Trong đó, việc xây dựng các mô hình gắn với tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được thực hiện đảm bảo theo quy trình từ việc tiến hành khảo sát địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đến tuyên truyền, thành lập, ra mắt và đưa mô hình đi vào hoạt động, lựa chọn địa bàn để xây dựng điểm đối với từng mô hình. 7 tháng năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.080 mô hình, trong đó có gần 990 mô hình tại địa bàn các xã. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, đã xây dựng nhân rộng trên 300 mô hình, thanh loại trên 100 mô hình hoạt động kém hiệu quả. Nhiều mô hình đi vào thực chất được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, nổi bật như mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, mô hình liên kết thôn giáp danh đảm bảo an ninh trật tự tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, mô hình camera an ninh tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tại xã Dĩ Phiên, thành phố Yên Bái. Thông qua hoạt động của các mô hình từ năm 2021 đến nay, người dân đã cung cấp trên 420 tin báo có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp điều tra làm rõ trên 230 vụ việc với 253 đối tượng vi phạm, tham gia vận động nhiều đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, hòa giải hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời khơi dậy ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể để duy trì hoạt động của mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương, đánh giá cao công tác xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 của tỉnh Yên Bái. Đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng mô hình, thường xuyên đánh giá để nhân rộng các mô hình hiệu quả và thanh loại các mô hình không hiệu quả. Tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí chương trình xây dựng nông thôn mới cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã tặng giấy khen cho một tập thể, hai cá nhân. Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nhân rộng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023.
Sáng ngày 13 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng cấp ủy tổ chức đảng cơ sở đã cụ thể hóa chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy bằng các chương trình kế hoạch phù hợp theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị doanh nghiệp để thực hiện cơ bản đạt kế hoạch tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương của tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Việc nắm tình hình, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động, chế độ báo cáo của cơ sở đảm bảo về nội dung, thời gian quy định. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bàn giao kịp thời tổ chức đảng, đảng viên thuộc 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại về ngành dọc Trung ương theo quyết định của tỉnh ủy. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ công tác xây dựng đảng cho các đơn vị theo quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Yên Bái. Công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể được triển khai toàn diện, bảo đảm yêu cầu. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo các đoàn thể khối đẩy mạnh thực hiện các phong trào hoạt động thiết thực hiệu quả và thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Những tháng cuối năm 2023, các cấp ủy, đoàn thể trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, thay đổi nhận thức tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, phát huy vai trò đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy và kế hoạch số 168 của đảng ủy khối. Tuyên truyền quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu giúp việc cho cấp ủy, gắn với phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho các cá nhân.
Ngày 13 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các cán bộ hội nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Cùng với sự phát triển và trưởng thành của phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và sự đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỷ lệ lao động nữ tham gia làm việc trong nền kinh tế chiếm 45% tổng số lao động toàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức nữ của tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nữ cán bộ công chức viên chức chiếm 62% tổng số cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp cao hơn nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm cao trong khu vực. Tỷ lệ nữ lao động thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý chiếm gần 20%. Cán bộ nữ tham gia đề án 11 của tỉnh chiếm trên 60%. Bên cạnh đó, phong trào phụ nữ tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là phong trào xây dựng người phụ nữ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua do hội phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc của phụ nữ, đồng thời khích lệ động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống năng động, sáng tạo. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ tâm tư, tình cảm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo để hoạt động hội phụ nữ ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Hội Cựu Thanh niên Xung phong vừa phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái, tạp chí thương hiệu sản phẩm tập đoàn Glexenco Hà Nội trao nhà tình nghĩa và tặng sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tập đoàn Glexenco Hà Nội đã hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong Phạm Thị Thìn ở xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, trao sổ tiết kiệm cho 8 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện sự tri ân, tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh, những người có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hiện toàn tỉnh có 1.400 cựu thanh niên xung phong, trong đó có trên 300 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ. Trong những năm qua, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ cựu thanh niên xung phong giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao năm 2023 cho các học viên là lãnh đạo, tuyên truyền viên phụ trách lĩnh vực thể dục thể thao tại các phòng ban đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung về công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao hiện nay, một số văn bản thể dục thể thao, các quan điểm của Đảng về phát triển thể dục thể thao như kết hợp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng với xây dựng lực lượng vận động viên, nâng cao thành tích các môn thể thao là phương châm quan trọng đảm bảo cho thể dục thể thao phát triển nhanh và đúng hướng. Phát triển thể dục thể thao phải đảm bảo tính dân tộc, tính khoa học và nhân văn. Thực hiện xã hội hóa tổ chức quản lý thể dục thể thao, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của nhà nước, của các tổ chức xã hội, kết hợp phát triển thể dục thể thao trong nước với mở rộng các quan hệ quốc tế về thể dục thể thao. Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tại các đơn vị trong toàn ngành thể dục thể thao.
Thời gian gần đây, nạn trộm cắp vỏ quế diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh gây bức xúc trong nhân dân. Dù tình trạng này diễn ra nhỏ lẻ, rải rác nhưng kéo dài đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh tế của nhiều hộ gia đình. Trong tháng 8 năm 2023, Công an xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn tiếp nhận tin báo từ anh Dương Trung Thành, trú tại thôn Khe Nước, xã Cát Thịnh về việc bị kẻ gian bóc trộm vỏ quế mà gia đình trồng được khoảng 9 năm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10 tháng 8, Công an xã Cát Thịnh phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện đã xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là TDT, sinh năm 73, cùng trú tại thôn Khe Nước, xã Cát Thịnh. Tại cơ quan công an, đối tượng T khai nhận lợi dụng đêm khuya gia đình ông Thành mất cảnh giác, không thường xuyên đi thăm đồi quế nên đã thực hiện hành vi trộm cắp vỏ quế. Công an xã Cát Thịnh đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Vừa qua, đồi quế của gia đình anh Thái Doãn Dương, thôn Sài Lương, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên bị bóc trộm rất nhiều. Tại hiện trường, hàng loạt cây quế 12 năm tuổi của gia đình bị kẻ trộm khoanh gốc bóc vỏ. Kẻ trộm đã lấy đi gần 2 tạ quế vỏ. Nhìn đồi quế chăm sóc hơn chục năm đang sắp đến ngày thu hoạch thì bị bóc trộm phá hoại tan hoang, gia đình anh rất bức xúc. Những năm gần đây, quế được giá lợi nhuận cao, nhiều thương lái thu gom tận chân đồi nên tình trạng trộm cắp vỏ quế diễn ra thường xuyên, khó phát hiện, xử lý hơn. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, nhất vào thời gian vào mùa vụ quế róc, thường là tháng 3 đến tháng 8, để bóc trộm vỏ. Để hạn chế tình trạng trên, trước tiên các hộ gia đình cần nêu cao cảnh giác, thường xuyên kiểm tra có người trông coi bảo vệ, phối hợp thành tổ nhóm giữa các hộ có đồi rừng gần nhau để bảo vệ tài sản, đồng thời nêu cao tinh thần tố giác nếu phát hiện hoặc biết những đối tượng trộm cắp vỏ quế. Bên cạnh đó, các điểm thu mua quế, nếu phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi vấn thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Cùng với đó, lực lượng công an địa bàn cũng cần chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, lưu ý bà con biết thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp vỏ quế để có biện pháp phòng ngừa. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm Cộng hòa Kyrgyzstan và nhấn mạnh vai trò an ninh khu vực của lực lượng quân sự Nga đồn trú tại quốc gia Trung Á này. Tại thủ đô Bishkek, Tổng thống Nga Putin đã người đồng cấp Kyrgyzstan chào đón với những nghi thức ngoại giao trang trọng nhất. Đây là lần đầu tiên trong năm nay ông Putin gặp một lãnh đạo nước ngoài bên ngoài nước Nga. Tại cuộc hội đàm chung, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh những đóng góp về kinh tế của Nga tại Kyrgyzstan. Đến nay, Nga vẫn là nhà đầu tư lớn nhất vào quốc gia Trung Á này. Ông chủ điện Kremlin cũng có bài phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm kể từ quân đội Nga lần đầu đóng quân tại căn cứ không quân Kan bên ngoài Bishkek. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow sẽ triển khai vũ khí mới nhất và các thiết bị quân sự khác tới căn cứ không quân của Kan. Ngày 13 tháng 10, Tổng thống Nga dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia độc lập gồm các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tổ chức tại thủ đô Bishkek. Trong khuôn khổ chuyến thăm Israel ngày 12 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định Washington luôn sát cánh cùng Tel Aviv, tuy nhiên cho rằng Palestine cũng có khát vọng chính đáng. Trong chuyến thăm này, ông Blinken cũng gợi ý việc cần phải có một giải pháp hòa bình cuối cùng cho cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken nhiều lần khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với giải pháp hai nhà nước trong khu vực. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken diễn ra trong bối cảnh giao tranh đang leo thang giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nhiều ngày qua, khiến hàng nghìn người thương vong. Ngày 12 tháng 10, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết vòng tuần hoàn nước toàn cầu ngày càng mất cân bằng do biến đổi khí hậu. Trong báo cáo hiện trạng tài nguyên nước toàn cầu, Tổng thư ký WMO cho biết thế giới đang chứng kiến những đợt mưa và lũ lụt nặng nề hơn nhiều. Báo cáo viện dẫn trận lũ lụt ở Pakistan hồi năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người. Báo cáo hiện trạng tài nguyên nước toàn cầu cũng chỉ ra hơn 50% diện tích lưu vực toàn cầu có sự sai lệch phần lớn khô hạn hơn bình thường. WMO cho rằng cần phải đổi chính sách cơ bản theo hướng giám sát tốt hơn. Truyền thông Hàn Quốc ngày 12 tháng 10 đưa tin giá đường và muối tại nước này đã tăng mạnh trong tháng 9 và có dấu hiệu tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các nhà quan sát thị trường cho rằng việc Hàn Quốc chứng kiến giá đường và muối lập bằng mới là do biến đổi khí hậu gia tăng khiến sản lượng giảm ở các khu vực sản xuất. Những yếu tố này cũng làm dấy lên lo ngại rằng chi phí bánh mì, bánh kẹo, sữa và các vật tư tiêu hao khác có chứa đường và muối cũng có thể tăng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái đã nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới sáng tạo, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng thương hiệu riêng, có nhiều đóng góp tích cực trên chặng đường phát triển nhanh bền vững của tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Với tinh thần không có gì là không thể, càng khó khăn càng phải tìm cách để làm, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu để doanh nghiệp đủ sức đứng vững và vươn ra thị trường lớn, vượt qua thách thức, đón nhận những cơ hội mới. Cùng với đó, các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, đầu tư công nghệ, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với sự nỗ lực đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, trong 9 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu công nghiệp ước đạt 12.280 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa 243,8 triệu đô la, đạt gần 70% kế hoạch năm. Cuối tháng 7 vừa qua, Yên Bái đã có 10 mặt hàng nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã được xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đều hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, đóng góp trên 60% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động với mức thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng một người một tháng. Chia sẻ về những nỗ lực của doanh nghiệp vượt khó để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi cũng đã tiếp cận được với các thị trường để đảm bảo với công ăn việc làm cho người lao động của công ty. Một mặt nữa là chúng tôi mở rộng và mở thêm cái sản phẩm sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu để thu hút cái lao động nhàn rỗi của các xã vùng lân cận của giáp với công ty.
Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Trong năm 2022, các doanh nghiệp đã ủng hộ tài trợ gần 50 tỷ đồng. 9 tháng năm 2023, tỉnh đã tiếp nhận trên 24 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai. Nói về nhiệm vụ này, ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt, chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Yên Bình cho biết thêm.
Hàng năm thì các hội viên cũng tham gia đóng góp vào các cái chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương, ví dụ như là làm đường nông thôn mới, rồi là các cái quỹ xóa đói giảm nghèo, vân vân. Ngoài ra các cái chương trình ủng hộ đột xuất cho những cái địa phương có hoàn cảnh ví dụ bị thiên tai bão lũ, thế rồi là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay là bị thiên tai đột xuất, thì tôi cũng đều là tham gia đóng góp và ủng hộ. Và đặc biệt thì cũng rất là quan tâm đến cái đời sống của cán bộ công nhân viên trong các doanh nghiệp.
Đến nay toàn tỉnh có gần 3.300 doanh nghiệp, 715 hợp tác xã và đội ngũ doanh nhân Yên Bái luôn nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng, chủ động điều chỉnh mô hình sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 10 hội thành viên với tổng số trên 500 hội viên. Là ngôi nhà chung của cộng đồng các doanh nghiệp, hiệp hội đã thực sự gắn kết các hội viên, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Thực hiện nghị quyết đại hội hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái đã tập trung xây dựng bộ máy vững mạnh, chuyên nghiệp, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên trong hiệp hội, tăng cường thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mối liên kết, liên doanh, hợp tác giữa các hội viên, kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, kiến nghị các cấp các ngành giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho biết:
Các doanh nghiệp cũng xác định rõ trong cái thời điểm khó khăn thì phải nỗ lực tích cực tìm ra những cái giải pháp riêng của từng doanh nghiệp một. Thứ nhất là nâng cao cái công nghệ, thứ hai nữa là đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên, thứ ba nữa là đưa các giải pháp về công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm thị trường để kết nối tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Một việc nữa là các doanh nghiệp cũng xác định là trong cái điều kiện khó khăn này thì cùng nhau phải đoàn kết đồng lòng để cùng phát huy cái trí tuệ của từng doanh nghiệp cũng như là xây dựng cái cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái phát triển bền vững.
Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn tập trung vào việc đồng hành, kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp theo đúng chủ trương định hướng của Đảng, mục tiêu phát triển đất nước. Các doanh nghiệp thuộc hiệp hội đã quan tâm tập trung đẩy mạnh phát triển công tác Đảng và các hoạt động đoàn thể quần chúng. Nhiều doanh nghiệp đã thành lập tổ chức chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, công đoàn, đoàn thanh niên, hoạt động tích cực và hiệu quả. Với phương châm theo sát bước chân của nhà đầu tư, hỗ trợ tối đa, nhanh chóng và kịp thời, doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển. Hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy kinh tế xã hội tiếp tục vững bước trên con đường phát triển. Tỉnh Yên Bái bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp và xây dựng hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp từ tỉnh đến các địa phương, kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh đã duy trì nhiều năm hoạt động chương trình ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp dưới hình thức là cà phê doanh nhân và ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp theo từng chuyên đề để trao đổi, lắng nghe, tổng hợp những phản ánh của các nhà đầu tư doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành để tìm hướng giải quyết. qua các chương trình, các doanh nghiệp, nhà đầu tư được chia sẻ, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn về chính sách đất đai, thủ tục hành chính, vay vốn ngân hàng, được tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng để phát triển. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tích cực những nhà đầu tư hiện hữu trên địa bàn. Chia sẻ về điều này, ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Triển khai kịp thời hiệu quả một số chính sách, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư, hỗ trợ các thành phần kinh tế, thành lập Ban chỉ đạo tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành đề án thu hút đầu tư, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Với quan điểm đồng hành, hỗ trợ tích cực những nhà đầu tư hiện hữu trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả chương trình ngày thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cùng với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là định hướng cho thu hút đầu tư và là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai thực hiện dự án.
Với tư duy mới, tầm nhìn mới, sau 3 năm nỗ lực triển khai thực hiện, quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1086. Trong đó, Yên Bái định hướng phát triển dựa trên khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù, riêng biệt của địa phương để xây dựng phát triển Yên Bái nhanh và bền vững. Đây chính là cơ hội mới góp phần củng cố năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh, từ đó kiến tạo thêm cơ hội và mở đường cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục những cơ hội đóng góp đồng hành cùng địa phương phát triển, tạo tiền đề đưa Yên Bái cất cánh trên hành trình hội nhập.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Ủy ban Olympic Nga đã phản đối quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế về việc đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga. Theo Ủy ban Olympic Nga, quyết định của IOC mang động cơ chính trị và phản tác dụng. Phía Nga khẳng định các vận động viên của Nga, phần lớn trong số đó vẫn đang bị cấm tham gia thi đấu quốc tế một cách vô căn cứ, không bị ảnh hưởng theo bất kỳ hình thức nào. Trước đó, tại cuộc họp ban điều hành ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga vì vi phạm hiến chương Olympic. Người phát ngôn của IOC cho biết, quyết định đình chỉ được đưa ra sau khi Ủy ban Olympic Nga hôm 5 tháng 10 đưa ra quyết định kết nạp các tổ chức thể thao ở 4 vùng miền đông Ukraine. Theo Ủy ban Olympic Quốc tế, lệnh đình chỉ này có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, Ủy ban Olympic Nga không thể nhận được bất kỳ nguồn tài trợ nào từ phong trào Olympic. Chuyển sang diễn biến vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Đương kim vô địch thế giới Argentina đánh bại Paraguay trong ngày Lionel Messi bị vận may ngoảnh mặt. Đúng như dự đoán, Argentina dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số sau pha bắt vô lê của Otamendi. Đội hiệp 2, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina quyết định tung Messi vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Sau khi xuất hiện, Messi ghi dấu ấn với không ít lần làm chao đảo khung thành Paraguay, nhưng các pha dứt điểm của anh đều thiếu đi sự may mắn. Với kết quả này, Argentina tiếp tục duy trì mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Nhà đương kim vô địch thế giới hiện có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Ở một cặp đấu khác, đội tuyển Brazil đụng phải bức tường mang tên Venezuela. Lối chơi rắn của đội khách khiến các cầu thủ Brazil bị chùn chân. Những cơ hội của đội chủ nhà trong phần cuối của hiệp 1 đều tới từ những cú sút xa. Đáng tiếc bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa tới trong hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, Brazil đẩy mạnh tấn công và thành quả sớm. Phút 50, Neymar đã phạt góc và Gabriel đã băng cắt chuẩn xác để đem về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau khi để thua, Venezuela chơi tích cực hơn để tìm bàn thắng. Tấn công nhiều không ghi được bàn, Brazil phải trả giá ở phút 85. Benlo có pha ngả bàn đen trong vòng cấm, khiến Ederson chỉ còn biết đứng nhìn. Đội chủ nhà cố tìm bàn thắng trong những phút cuối nhưng không thành công. Chung cuộc, Brazil bất ngờ bị Venezuela cầm hòa ngay trên sân nhà.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.